Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả SBS ạ.
Thưa quý vị, nếu quý vị có theo dõi trên mạng xã hội thì có cái chuyện là một cô ca sĩ gốc Việt 19 tuổi có cái tên Việt Nam là Phạm Ngọc Hân nhưng mà tên trên sân khấu là Honey. Thì cô này hiện là thành viên của cái nhóm nhạc pop nổi tiếng ở bên Hàn Quốc tên là New Jeans. Rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến. Cũng có khi là vì có cô ca sĩ này là gốc Việt. Honey là sinh ra tại Úc trong một cái gia đình người Việt tị nạn sau năm 75. Thì được biết là ông ngoại của cô từng là sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái gốc gác này dường như bây giờ lại trở thành là vấn đề cho cô này. Là bởi vì các bạn trẻ ở Việt Nam họ kêu gọi là nên tẩy chay bởi vì cô này có gốc gác dính dáng đến cờ vàng ba sọc đỏ. Hồng Nga nghe chuyện này thì Hồng Nga cảm thấy như thế nào?
Vâng, thì thoạt tiên thì nghe chuyện này là cũng phải thú thật là Nga không biết New Jeans và cô Honey Phạm là ai. Cho nên là mất một thời gian để search trên mạng xem là cái ban nhạc đó là như thế nào. Thì chắc là nhiều quý vị mà có con cái hay là bản thân mà quan tâm đến K-pop thì sẽ biết là cái ban nhạc New Jeans đó thì là mới nổi thôi. Thế nhưng mà bây giờ cũng có cái rating khá là cao ở trong thị trường Hàn Quốc và trên thế giới. Thì ban nhạc này chủ yếu là người Hàn Quốc nhưng mà có một cô Honey Phạm thì là gốc Việt Úc và một ca sĩ nữa thì hình như là gốc Hàn nhưng mà lại sinh sống ở Úc đó. Thì Honey thì là một trong những thành viên đang nổi của ban nhạc New Jeans này và cũng được rất là nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng mà cũng không hiểu tại sao mà lại có cái phong trào đòi tẩy chay cô, bởi vì là theo như là Nga nghĩ thì những người mà quan tâm đến nhạc K-pop cũng như là theo dõi các ban nhạc ở bên Hàn Quốc đó thì dường như là họ trẻ và họ không có cái tinh thần về ý thức hệ hay là về Việt Nam Cộng Hòa hay là Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhiều. Bởi vậy cho nên là cũng có một cái băn khoăn là có thể là cái làn sóng mà kêu gọi tẩy chay này đó thì nó có liên quan tới những người lớn tuổi hơn, tức là những người mà họ dấy lên cái phong trào này với một cái chủ đích nào đó. Đó thì là cái nhận định đầu tiên của Nga là như vậy ạ.
Thực sự ra đó thì những cái chuyện như thế này đây không phải là lần đầu. Có nghĩa là có một vài người tạm gọi là nổi tiếng thì bị bơi móc những cái quá khứ trên mạng xã hội để phục vụ cho một cái ý đồ nào đó. Trong trường hợp này là tẩy chay cô bé 19 tuổi ca sĩ ở trong cái ban nhạc Hàn Quốc này. Nhưng mà cũng có thể là bởi vì họ cảm thấy rằng là cái ban nhạc này hoặc là chính bản thân của cái cô bé này nó đang lên ngoài ý muốn chăng, bởi vì là nó thu hút cái giới trẻ ở Việt Nam.
Vâng, thì chắc chắn là như vậy ạ, tại vì là giới trẻ Việt Nam họ quan tâm bây giờ, nếu quý vị về Việt Nam sẽ thấy là cái văn hóa Hàn Quốc rồi gọi làn sóng Hallyu rồi K-pop thì nó rất là nổi tiếng. Thanh thiếu niên ở Việt Nam thì ăn mặc rồi sinh hoạt giống như là bên Hàn Quốc. Bởi vậy cho nên tất nhiên là cái ảnh hưởng của New Jeans cũng như là những cái ban nhạc mới nổi này thì nó rất là lớn ạ. Thế nhưng mà thực sự thì theo Nga nghĩ là Honey Phạm chẳng hạn thì cô ấy gần như là không có dính dáng gì đến cái quá khứ Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam cả. Thậm chí Nga nghĩ rằng là có khi cô ấy, tiếng Việt của cô ấy cũng không giỏi và cô ấy cũng không để ý đến những cái chuyện quá khứ chính trị như vậy. Để mà gắn cho cô ấy một cái mác là gia đình Việt Nam Cộng Hòa rồi ba sọc vân vân thì quả thật là nó không fair, tức là không công bằng đối với cả cô ấy ạ. Những cái hành động của cô thì cũng chưa có cái, không thấy có cái gì để mà chứng tỏ rằng là cô quan tâm đến cái chuyện chính trị hay là chuyện quá khứ cả. Cho nên Nga nghĩ là những người trẻ mà quan tâm đến âm nhạc rồi văn hóa của Hàn Quốc thì chỉ nên nghe nhạc và phán xét dựa trên âm nhạc thôi, chứ còn những cái kêu gọi ở trên trang mạng như vậy thì quả thật là hơi bất ngờ và cũng không có cái gì đáng để ủng hộ cả.
Nhưng mà tôi nghĩ nếu như mà chúng ta phân tích sâu hơn một tí thì có thể đây là một trong những cái nỗ lực của dư luận viên ở Việt Nam chăng? Bởi vì là ở Việt Nam không thể nói rằng là cái này chỉ có là văn nghệ ca hát mà thôi. Thậm chí trong nước người ta gọi là một mặt trận luôn đó, cái văn hóa nghệ thuật. Thành thử ra đó có thể là họ không muốn cho cái cô bé này nói riêng và cái ban nhạc này nói chung là nổi tiếng và thu hút được cái sự ủng hộ của các bạn trẻ ở trong nước. Cho nên là họ mới lôi cái chuyện này ra. Nhưng mà cái mà làm cho tôi nghĩ nhiều người suy nghĩ đó là cái phản hồi của độc giả ở trên các trang mạng sau khi họ biết cái chuyện này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy không phân biệt được thì những cái phản hồi đó là của những độc giả bình thường hoặc là các dư luận viên. Đó, nhưng mà lời lẽ thì phải nói là vô cùng hằn học. Và như Hồng Nga nãy có nói, chắc là đây là những người lớn tuổi hơn. Nhưng mà theo những gì mà xuất hiện ở trên trang mạng thôi đó, thì thực sự đây là những cái cảm tưởng của cũng là giới trẻ luôn, nhưng mà ở trong nước hùa theo cái lời kêu gọi là tẩy chay cái cô bé này. Thì qua đó tôi thấy tại sao ở một cái thế hệ trẻ và sau cuộc chiến trên 40 năm rồi mà nó vẫn còn hằn học đến như vậy?
Thì thưa anh Quốc Vinh và quý vị, thì Nga nghĩ rằng là vẫn có một cái sự hằn học nhất định ạ. Tức là khi mà cái hàn gắn giữa hai phe nó vẫn chưa đi đến đâu, chưa có những cái chủ trương hòa hợp hòa giải thực sự đi vào được xã hội Việt Nam cũng như là xã hội người gốc Việt ở hải ngoại đó, thì cái sự hằn học nó vẫn còn. Thế nhưng mà còn để đến mức quá khích rồi tẩy chay rồi đả phá một cái nhân vật trẻ tuổi không có dính dáng gì đến chính trị như thế này thì Nga nghĩ rằng là nó không phải là cái phong trào thực sự nó đang là dẫn đầu ở trong nước đâu ạ. Những cái mà như anh Quốc Vinh nói rằng là những cái bình luận mà cực đoan ở trên mạng đó, thì phần nhiều em Nga nghĩ rằng là bây giờ những cái người gọi là dư luận viên chẳng hạn, là những người muốn mượn gió bẻ măng cái làn sóng này, họ có thể dùng chatbot hoặc dùng bot để đăng lên hàng loạt những cái comment như vậy. Cái đó thì thực ra cũng không phải là người thật ạ. Thế cho nên chúng ta cũng không nên tin quá vào những cái bình luận đầy rẫy như vậy. Đúng là có sự hằn học, thế nhưng mà Nga nghĩ là với cái kinh nghiệm của Nga khi mà về Việt Nam tiếp xúc với cả các bạn trẻ cũng như là những người Việt ở trong nước, thì nó không đến mức như là chúng ta nhìn thấy xung quanh những cái diễn đàn mà đòi tẩy chay cô Hani Phạm như thế này ạ. Cũng cần phải nói rằng là ở trong Việt Nam ấy thì người trẻ người ta quan tâm chủ yếu là đến cái phát triển bản thân của họ, rồi học hành, rồi sự nghiệp gia đình, rồi vui chơi giải trí, nghe nhạc K-pop, chứ còn thực sự để mà nói là chống phá một cách gọi là cuồng nộ như vậy thì số ít lắm ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam Tuần Qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Theo dõi bấy lâu nay thì chắc quý vị cũng còn nhớ là cái dự thảo luật đất đai sửa đổi là đang được các bộ ngành địa phương lấy ý kiến của người dân. Và ở trong đó thì nó có nhiều vấn đề, nhưng mà hôm nay đó thì xin phép là đề cập đến một vấn đề mà tôi nghĩ là rất là phổ biến ở trong dân chúng. Những cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì đối với họ thì bây giờ như thế nào? Có nên công nhận cái quyền của họ đối với các cái hộ gia đình và cá nhân này hay không? Thì không hiểu cái chuyện này nó như thế nào rồi hả Hồng Nga?
Vâng, cái này thì thưa quý vị là hiện giờ thì nó mới là đang một cái đề xuất ở trong dự thảo luật đất đai sửa đổi và sẽ được mang ra Quốc hội để thảo luận cũng như là thông qua trong thời gian tới. Cái này thì ông Nga chưa thấy một cái gọi là thời gian biểu nào cho cái việc thông qua cái dự thảo luật này, cho nên là chúng ta cũng không có hy vọng quá sớm về cái việc là sẽ được thông qua. Thế nhưng mà nói vắn tắt ấy, thì cái đề xuất này là do người dân đưa lên và Bộ Tài nguyên Môi trường họ cũng có nghiên cứu và họ tổng kết lại. Thì là ở Việt Nam đang tồn tại một cái thực trạng là nhiều người, nhiều gia đình, rồi nhiều cá nhân đang sử dụng đất ở trong nước mà không có giấy về quyền sử dụng đất ạ. Nói nôm na là chúng ta không có sổ đỏ, thế nhưng mà vẫn đang sinh sống và sử dụng cái mảnh đất mà chúng ta đang ở đó. Đấy thì hiện giờ Bộ Tài nguyên Môi trường họ có đề xuất ra là làm sao để đưa ra một cái khung pháp lý nào đó để hỗ trợ cho những người mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thế nhưng mà đã sinh sống nhiều năm và sử dụng đất nhiều năm mà không có cái tranh chấp gì, nhất là vào những cái mục đích nông nghiệp, ví dụ như là trồng cấy lúa rồi rau vân vân. Đó thì nếu không có tranh chấp gì mà đã dùng nhiều năm rồi thì họ đề xuất là sẽ có một cái quy chế gì đó để cho người ở cái mảnh đất đó được tiếp tục sinh sống và tiếp tục sử dụng cái mảnh đất này. Tuy nhiên một cái vấn đề đặt ra là ai sẽ là người đứng ra để chịu trách nhiệm là cung cấp cái giấy tờ đó và cái trách nhiệm của họ cho tới đâu. Đấy thì hiện giờ Ủy ban Nhân dân cấp xã được cho là cái nơi mà sẽ cấp cái giấy cho phép sử dụng đất tiếp tục đó. Thế nhưng mà cái việc mà đề phòng tham nhũng rồi đề phòng những cái bất cập ở trong cái việc mà cấp giấy đó thì lại là một cái vấn đề khác ạ.
Nhưng mà tôi không hiểu tại sao lại tồn tại cái tình trạng này, có nghĩa là không có cái giấy sử dụng đất.
Vâng, thì từ xưa đến nay thì ở Việt Nam đó anh Quốc Minh, là có những cái nơi mà họ chỉ là một cái việc người dân họ tự phát, thí dụ như là họ phát nương phát rẫy chẳng hạn. Thế xong ở cái xung quanh nhà thì có những cái khu mà đất hoang thì họ xây dựng nhà ở trên đó và họ cải tạo cái đất đó để không những để ở mà còn để trồng trọt nữa. Những cái giấy đó thì theo như là quốc, tức là từ quá khứ để lại thì nó không có một cái giấy tờ gì chứng thực là đấy là đất do họ có sổ đỏ, tức là được nhà nước trao cái quyền sử dụng một cách chính thức. Vì một cái mục đích nào đó, vì một cái lý do nào đó, thí dụ như là xưa nay họ chưa đề đạt để xin cái giấy đó chẳng hạn, hoặc là về danh chính ngôn thuận thì cái đất đai đó không phải là cái đất đai mà họ có thể xin được cái quyền sử dụng, vân vân và vân vân. Thì chúng ta nghĩ đó là những cái lý do chính mà cho tới nay họ không có cái giấy để công nhận cái quyền sử dụng đất của họ đấy. Thế nhưng mà họ ở 2-3 đời ở đấy rồi, bố mẹ rồi con cái thì đều sinh sống nhờ cái mảnh đất đó, thì cũng không thể đuổi họ đi được phải không ạ?
Chúng ta cũng biết là nếu mà được công nhận cái quyền sử dụng đất thì cần phải có hội đủ các cái điều kiện. Lấy ví dụ như hồi nãy Hồng Nga có nhắc đến là cái thửa đất sử dụng vào cái mục đích nông nghiệp không có thuộc những cái vụ lấn chiếm hay là tranh chấp đất đai đó, và cái đất sử dụng đây là vào cái mục đích gọi là phi nông nghiệp, tức là làm thế nào để nó phù hợp với lại cái quy định sử dụng đất, quy hoạch rồi chi tiết xây dựng đô thị vân vân. Nhưng mà thật sự ra đó, mọi thứ thì nó đều lệ thuộc vào cái quy hoạch. Và chúng ta cũng biết là cái quy hoạch thì nhiều khi trước quy hoạch thì nó như thế này, nhưng mà sau quy hoạch thì nó đã khác rồi. Trước thì có thể là hội đủ điều kiện, nhưng mà sau quy hoạch có thể là không hội đủ điều kiện nữa rồi. Nữa là cái chuyện này tôi nghĩ rất là phức tạp chứ không phải đơn giản.
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Với cả một cái điều nữa cần phải cân nhắc đó là cái việc này thì nó sẽ đưa ra được một cái giấy gọi là giấy tạm thời quản lý đất thôi ạ. Tức là họ vẫn sống một cách gọi là ăn nhờ ở đậu ở trên đó, mặc dù có thể là họ sinh sống ở đó 2-3 đời rồi. Thế nhưng mà cho tới khi nhà nước có quyết định mới thì cái việc sử dụng đất đấy có thể sẽ không còn nữa. Đó thì cũng là một cái rất là bấp bênh cho những người mà vẫn sống ở những cái nơi mà không có sổ đỏ như vậy. Thế nhưng mà cái thực trạng đó thì Hồng Nga nghĩ là nó không phải là 1-2 người ở Việt Nam đâu, mà rất là nhiều người trong cái tình trạng như vậy. Cho nên là cũng hy vọng là cái luật sửa đổi đất đai thì nó sẽ có những cái điểm mà tiến bộ hơn để tạo điều kiện cho những người mà đã sinh sống lâu năm ở những cái nơi mà không có tranh chấp được tiếp tục sử dụng cái đất đó. Tất nhiên là nếu mà bây giờ mà nói sâu nói rộng ra thì luật đất đai của Việt Nam vẫn còn nhiều cái bất cập, nhiều cái vấn đề lắm ạ. Cho nên là chắc là phải khất quý vị và anh Quốc Vinh một lần nào chúng ta sẽ bàn một cách chính thức và sâu về cái luật đất đai khi mà họ có một cái dự luật gọi là khá là hoàn chỉnh đưa lên Quốc hội, thì chúng ta sẽ bàn về cái việc đó.
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.